Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Thiên Kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thần thông vi diệu pháp.
Vô thượng thần thông vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp năng tăng ngộ.
Bá thiên vạn kiếp năng tăng ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Cái Phật cảnh này có gì đặc biệt không? Hả? Cái đoạn nào? Cái câu này. Thì sáng nay chúng ta đã nói công phu niệm Phật đắc lực bất cứ người nào cũng có thể làm được. Việc này khẳng định ai cũng có thể làm được. Phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, đó là việc khó. Trong cơ thơ nhắc nhở người niệm Phật nói cho chúng ta, toàn cõi Trung Quốc đếm con người khai ngộ trong vòng 10 ngón tay không hết. Nhưng mà người vãng sanh, người ở trong đó tự tại ra đi, thật sự là có. Là cái việc đó rõ ràng, cái việc mà chúng ta thấy ở trong số đây của chúng ta cũng có những người thân, họ có những cảm ứng bất khả tư nghị. Một người ở dân bình thường thôi quý vị, và chân thành tu trong đó, và đến ngày lâm chung biết được ngày giờ ra đi, chọn cái giờ ra đi, và ở trong đó có những cái điềm lành rõ ràng minh bạch, cho nên chúng ta thấy việc này có thể làm được. Chúng ta làm thế nào để niệm Phật á, được trước chưa nhất tâm phải cần phải chuyên, trước chưa bất loạn, trước phải học thành tín. Cho nên nếu mà chưa được nhất tâm thì phải chuyên cần, nếu mà cho tu á, chưa được á, bất loạn tâm á, không vẫn ở trong đó vẫn còn loạn thì trước phải học thành tín. Bởi vậy cho nên ở đây ngài nói nếu mà thấp đó là mười mấy câu thành tín, nếu mà khá khá thì 30 câu, 50 câu thành tín, nếu mà công phu cao thì 3 sao chuỗi, 5 sao chuỗi thành tín. Đây cái địa ở đây một số Phật tử áp dụng và đã có kết quả, và từ đó chúng ta có chuyên niệm. Giống như chiều này chúng ta niệm, ban đầu nó khó, ban đầu nó hụt hơi, ban đầu nó cái hơi thở nó khó chịu, nhưng về sau nó sẽ vượt qua. Và từ cái mỏi mệt, từ cái tê chân, từ cái trạng thái tâm thân tâm bức rứt, nó sẽ vượt qua tất cả nếu chúng ta vô thành tín. Tự nhiên nó tâm khinh an, an lạc nhẹ nhàng, và ở trong đó không có hề gì. Miễn làm sao trong cái thời gian tu đó, 1 tiếng, 2 tiếng đó, quý vị phải tập trung lấy tinh thần. Nghĩa là mình ngồi mình dưỡng, mình niệm Phật á, nếu mà hết hơi mình niệm thầm nhẹ nhẹ để dưỡng hơi ở trong đó, để cho tinh thần nó lắng dịu, và đến khi nó khỏe chúng ta lại tiếp tục lần nữa. Chúng ta lại tiếp tục cố gắng để mà ở nơi đây đạt được cái thành phí trong khi công phu tu hành. Mà trong đó khi thành phiến đó mới tập đó, mười mấy câu thành phiến cũng được quý vị. Hay hơn hết đó là quý vị lấy cái sâu chuỗi đeo tay ra, sâu chuỗi tay nó mười mấy hộp, quý vị lần hai vòng là 30 câu ngoài. Mới mở nếu mà ban đầu á, chúng ta lần á một vòng thôi là mười mấy câu, là tôi bắt đầu từ cái điểm đó chúng ta niệm cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không khởi vọng tưởng mà chú tâm tập trung tinh thần năng lực mà niệm trong đó. Rồi nhớ niệm trong đó lớn tiếng một chút, ngay khi đó lớn tiếng đừng có niệm thầm, vì niệm thầm nó là cái tinh thần nó không có vượt lên được, phải niệm lớn tiếng. Có chừng nó mười mấy câu thì ra mười mấy câu đó quý vị á, nghe được câu á, niệm Phật của mình. Chúng ta chuyên nhất cái niệm ở trong đó chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ, đó là một phiến đó. Mà khi thành một phiến rồi 5 phút sau quý vị thêm một phiến nữa. Nghĩ một chút 5 phút nữa thêm một phiến nữa, là toàn thời gian một tiếng đồng hồ tu hành chúng ta có bao nhiêu? 5 lần 6 là chia ra là 12 phiến. Qua lần sau á, quý vị á, cho nó gần lại là kết lại. Thay vì 5 phút một phiến cái gì, bây giờ chúng ta nghỉ chút 3 phút lấy một phiến nữa, là quý vị đang kết những cái phiến đó thành một cái mảnh dài lớn. Đây là người chân thật tu hành. Chân thật tu hành á, là tu thành phiến. Mà cần nhất á, là không xen tạp. Ngay Phật Pháp cũng xen tạp, ngay chuyện thế gian cũng xen tạp, ngay như cái chuyện lợi ích cũng xen tạp, ngay như cái chuyện lợi hại là xen tạp. Miễn mà tâm tập chúng ta khởi ra một cái niệm gì đó là xen tạp. Bây giờ làm sao trong vòng 1 phút 2 phút đồng hồ chúng ta niệm Phật không xen tạp? Đó là một phiến cái việc chúng ta phải tu tập là. Còn không tập nó cứ tưởng là hay lắm. Mình đi Phật thất, cứ Phật thất đó, một cái Phật thất như vậy á, là 2 ngày 3 ngày. Một ngày á, tu 8 tiếng 10 tiếng không? Là mười mấy tiếng đồng hồ nghe Pháp đó, cộng với lại đó tụng kinh đó, kinh hành niệm Phật, mười mấy tiếng đồng hồ cái gì. Chúng ta từ 8 giờ sáng đến 8 giờ chiều 12 tiếng đồng hồ, ở giữa trong đó nghỉ xả hơi 2 tiếng. Thì quý vị thấy trong đó chúng ta tu nhiều mà tu như vậy nó vẫn không vô. Bây giờ chúng ta thật sự tu hành, bởi vậy phải tập là phải tập làm sao cho đó mới, chúng ta mới biết cái kinh nghiệm tu hành. Còn nếu mà cứ tà 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 nó cứ cũng như là có tu, có đi Phật thất, có tham dự mà nó không vô được gì. Nên ở đây chúng ta phải làm như vậy. Mà làm sao nó phải thành trường kỳ, phải thật chân chuyên chân cần. Chuyên là không xen tạp, chỉ một câu niệm Phật chúng ta niệm tới nơi luôn. Cần là siêng năng. Bởi vậy cho nên đây chúng ta nhắc nhở công phu phải hàng ngày. Bây giờ làm sao công phu được hàng ngày quý vị? Thì nhất định ở nhà chúng ta phải sáng ra tối lại phải có 2 thời công phu. Rồi tôi nói chẳng hạn như ở tại San Diego này có 2 cái đạo tràng, 2 cái đạo tràng niệm Phật. Và nếu ở miền Bắc của San Diego có thể lập thêm một cái nữa được quý vị, ở chỗ khu vực của Minh Tâm đó. 2 người trong đó có cái phòng khách ngon lành, ở trong đó mấy bà cụ chung quanh nữa, đâu nào thêm 2 bà cụ nữa quý vị, có là tứ chúng một tăng đoàn không chịu làm à? Chúng ta đợi cái gì à? Luôn nè, ở nhà cũng vậy à. Cho nên nó thêm một cái nữa quý vị đó, tà tà bà cụ á ở sau nhà đó,
Bà làm xong sáng sớm thì bà công phu đến mới ăn sáng rồi 7-8 giờ đi qua. Đi qua chúng ta có thời khóa. Thế thì ở nhà làm chi là? Bây giờ không vô công phu chứ ở nhà làm chi là? Cứ lăn lanh quanh lẩn quẩn ở vườn à? Để trồng cây cho sắp ăn à? Hết chuyện này. Đúng không nào? Mà cái công phu đó chúng ta bỏ, mà chúng ta đặt cho mình một trách nhiệm, một nhiệm vụ, thì tự nhiên những công việc lặt vặt bỏ qua mình. Những cái công việc đó, phước thiện gì ở khoan à, vãng sanh là chính. Còn những việc phước thiện quý vị chưa tới đâu nữa. Có nhiều người ở trong đó nói để con làm cái project cho nó xong rồi. Cái project của cổ mấy triệu bạc, tôi biểu tỷ phú Bill Gates kia còn làm chưa được nó gì cổ. Ổng là chuyên thời gian, là chủ tịch của hội, của một cái hội không vụ lợi, chuyên môn để mà lo phước thiện cho thế giới mà làm chưa được. Nếu nói chi cô ở trong đó, cái project của cô, cái chương trình của cô có mấy triệu à, đâu đáng là gì cái việc. Chúng ta ở đây nhất định phải làm Phật. Cho nên tôi chú trọng đến những cái đạo tràng nhỏ đó, đặt ra nó là tiêu chuẩn để mà thành công. Đi như lời tổ giác minh á, diệu hạnh trong đó có 12 người, đạo tràng chỉ có 12 người, 12 người đồng vãng Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đây quý vị, họ thực sự công phu là bao nhiêu thời gian trong đó để mà niệm Phật. Nếu mà chúng ta đặt tiêu chuẩn ra một ngày không được mấy vạn á, thì quý vị làm gì trong ngày thường? Bây giờ chúng ta không còn đi làm việc nữa mà không đạt mấy vạn á, một ngày là chúng ta lý do gì? Chúng ta đặt ra rõ ràng. Còn những người á, còn đi làm á, thì có thời khóa sáng và tối. Ở trong đó công việc á, nhà công việc hàng ngày á, bớt lại, khỏi cần thăng sức, khỏi cần thăng quan, khỏi cần phát tài, giữ cuộc sống bình dị, đơn giản, nhẹ nhàng là tốt rồi. Để làm sao trong cái cuộc sống xã hội này chúng ta không có bám với xã hội, không có là một gánh nặng của xã hội, mà chúng ta giữ cái phần của mình trong đó, đóng góp trong đó. Và ở đây phải lấy công phu niệm Phật đi. Mình nếu không có công phu niệm Phật, chúng ta nói gì cũng là chết. Thế giới này đầy bất công, đầy oan trái, đầy khổ hại, chúng ta giải quyết gì ở đây là giải quyết nổi không? Hồi sáng nay chúng ta nói phải có năng lực của Bồ Tát hạ phương Phật, thượng cầu hạ hóa mới dám ra. Nếu vì rõ ràng trong đó Phật, sáu phương Phật trong đó nói rõ ràng chúng ta cái hành nghiệp phải tu như thế nào, phải cứu độ chúng sanh như thế nào, viên mãn cứu cánh như thế nào, rõ ràng minh bạch. Chứ không phải là muốn nói danh tiều từ của ai á, cái đặt ra thấy hay đặt ra, không phải là. Mà trong đó mọi chúng ta thấy như ở luật trong hạ phương Phật, chúng ta thấy có sư tử Phật là thuyết pháp, ngài hóng lên một tiếng là quát đó, là áp hết những cái tiếng khác của thế gian. Rồi ở trong đó sao, danh văn Phật, cái danh hiệu của ngài được cả thế giới, được cả chúng sanh ngưỡng mộ, không ngoài cái danh hiệu của Bồ Tát, danh hiệu của Đại Bồ Tát ai cũng biết hết. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Di Lặc, tất cả đó là danh văn Phật. Mà danh văn Phật không phải cái danh không, mà phải danh Quang Phật. Cái danh đó quang minh biến chiếu đến thập phương để phổ độ, ở trong đó đưa lợi ích thiết thực đến cho chúng sanh. Chúng sanh có cầu, ngài liền ứng được là như Thiên Thủ, Thiên Nhãn, Quan Thế Âm Bồ Tát. Ai mở nó trì tụng,
ai mà đã xưng cái danh hiệu của Ngài trong cơn nguy cấp, không ai mà không được cứu. Kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng như vậy. Và làm sao quý vị? Đạt ma Phật và pháp, pháp tràng Phật là các ngài biểu tượng cho pháp. Các ngài là y chỉ pháp, và các hành động của ngài là biểu hiện của pháp, cho nên gọi là đạt ma. Đạt ma đó là Phật, là đạt ma Phật. Và làm sao? Thân mình là pháp rồi thì phải nêu cao pháp tràng, pháp tràng Phật, nêu cao chánh pháp để làm gương, làm mẫu mực cho tất cả chúng sanh. Cho nên các ngài dựng lên chánh pháp, nêu cao cho toàn thế giới, toàn chúng sanh là. Đó thế thì có cái năng lực đó thì chúng ta mới là hạ hoa. Còn chưa có cái năng lực đó không có thể nào đâu quý vị. Rồi ở thượng phương hạ hóa thượng cầu, cho nên nó thượng cầu ở trong đó chúng ta thấy Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Tượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật và Như Tu Di Phật. Mười vị Phật này đại biểu cho toàn thể Phật Pháp, đại biểu cho diệu Pháp. Có thể ở trong đó tất cả Pháp của Phật đều đạt được. Từ cái công hạnh tự hành hóa tha đó mà đạt đến trong đó Pháp, quý vị. Ba vị Phật sau cùng nói cho chúng ta đó là Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật và Như Tu Di Sơn Phật. Đây là nói chúng ta báo thân, pháp thân và ứng hóa thân đã thành tựu. Ở bên kia nêu chúng ta cái mục tiêu cũng là pháp thân, báo thân và hóa thân. Và nơi hôm nay nêu chúng ta cái kết quả của ba cái đó. Cho nên chúng ta ở nơi đây nhất định phải đi vào. Đi vào công phu thì bây giờ chúng ta định cho mình cái chương trình rõ ràng. Chương trình đó là sáng ra phải có công phu, tối tới phải có công phu. Người nào đó là công phu của người còn đi làm, người không đi làm thì phải nên có cái đạo tràng này. Thì các vị thấy có cái gì ở đây? Đạo tràng của tâm diệu, đạo tràng của vũ lý, rồi trên cái khu Bắc đó, đạo tràng ở Minh Tâm nè. Rồi nếu mà ở khu này á, sợ gì cái gì? Cái gì để nhà cho bụi à? Cũng vậy à, hai người ở cũng bụi à? Mở nhiều người tới đi kinh hành nó hút bụi bớt. Rồi á, bên đây á, cái gì thấy? Bên á, nhà của thanh niên á, thì á, linh như gì nè, một đạo tràng rồi cái gì? Chiều về nó liền đạo tràng. Cái gì không tin chứ ở bên Úc á, sau khi bà mẹ mất đi, bà mẹ hiện về mặt sáng rỡ trong đó, và ở trong đó hỏi thăm tất cả con rể cháu, bà biểu sao tu như thế nào rồi, có niệm Phật không. Cho nên cái thằng con Úc á, con trai Úc á, nó engage rồi, rồi á, nó bỏ không lấy vợ, không cưới nữa, là giờ biểu đi tu, cho nên không làm ăn nữa, chỉ giữ cái công việc chánh thôi, không còn mua nhà, không còn tích trữ, không còn chứa chấp gì đó, chỉ giữ cái đó thôi. Và sau tối tới anh em dâu rể tụ họp tại nhà nó, cái nhà đáng lẽ đó là cái tổ ấm tương lai, mà bây giờ bỏ cái tổ ấm tương lai để cho gia đình về nơi đó cùng tụ. Cho nên nó cháo chắc gì nó ở trong đó với ông bố còn đó, cứ trong đó 7 giờ tập họp lại tụng kinh niệm Phật kinh hành đến 10 giờ đêm đi về. Nhà chung quanh gần đó quý vị. Thì bây giờ ở đây được không? Nó thanh niên á đến nhà của thằng Linh. Sao? Lớn lớn á.
thì ở nhà của Vũ Lý mà già già đó, của Tâm Diệu, thấy không, sồn sồn của Minh Tâm. Quý vị có sẵn mà không lấy ra mà dùng, không biết dùng, để thậm chí tiền trả cũng vậy, trả tiền nợ ở nhà cũng như vậy, chứ nó không có hơn, nó không kém. Mà quý vị đâu cũng phải là ồn ào đâu, 5 người 10 người được cái gì hạ thủ công phu đó, sáng ra người ta tới rồi chiều hình người ta về, trong đó một ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều quý vị có gần 8 tiếng đồng hồ tu hành, ở trưa ngủ nghỉ một tiếng, 1 tiếng rưỡi là quý vị có 6 tiếng rưỡi tu hành, tối về trong đó lễ Phật sám hối nữa. Sáng ra thì công phu buổi sáng, rồi chúng ta đi ở đó đến 6 tiếng đồng hồ tu hành, về nhà tối tới thêm 1 tiếng nữa, quý vị thấy một ngày 9 tiếng đồng hồ, bảo đảm chắc ăn. Đi đâu nữa, còn đợi gì, còn mong gì, còn chờ gì nữa. Mà cứ như vậy thì nó vô cái việc. Còn nếu mà chúng ta cứ đợi đó, cứ đợi cứ cuối tuần đi tu 6 tiếng, rồi trong tuần trong đó là 6 ngày kia bỏ không, nó cái tâm chúng ta trống rỗng không có gì. Nên bây giờ phải kết lại, vô nói phải vô lại, tự tìm lấy cái đạo tràng, thành công cái việc. Khi mà tôi giới thiệu cái pháp môn đó, cái phương pháp này, thì có một số người đó, cô chị đi vô rồi, kéo cô em đi vô, kéo cô em dâu đi vô, ba người đó nó hoan hỷ niệm Phật trong đó, hoan hỷ niệm Phật xong rồi á, tôi biểu làm cho nó vững đi, nó vững đi rồi mình kéo thêm một người nữa, thêm một gia đình nữa, thành 4 người. Và tôi nhắm người nào tôi đặt tên, tôi đặt cái mục tiêu bây giờ cái nhóm này 3-4 người đó phải kéo thêm một người kia vô mình. Tôi đi tôi nhìn nó, tôi biết đó là người nào công phu như thế nào, đừng có kéo ở ngoài. Người đây mình chưa biết công phu đó, họ mà công phu mình yếu, mình kéo vô cái nó phá, đông vậy nó phá cái công phu của mình. Bởi vì cho nên chúng ta để tâm người nào mà chuyên niệm Phật, hoan hỷ chúng ta kéo. Chúng ta nó định trong đó 3-4 người mình nó có công phu cái này. Rồi sao? Họ mình có công phu rồi đó, cái mình mời một người nữa rồi. Thì ở trong đó với cái lực của đại chúng mạnh như vậy, mình sẽ kéo vô được. Mà ở trong đó tự nhiên họ thương nhau, cứ cái công việc á mà để mà giải quyết không còn vấn đề nữa. Không còn vấn đề phải giải quyết phiền não nghiệp chướng nữa. Bây giờ ở trên nó làm cho nó bây giờ ít về tốt à, tốt về chúng ta ở nơi đây, sáng ra không khai thị nữa, mà làm công phu khi nào có vấn đề mới khai thị thôi. Mà bây giờ đặt ra cũng phải là công phu. Người ta ở nhà công phu được, chúng ta ở đạo tràng công phu không được, nghĩa là điên đảo nè. Chúng ta nên niệm Phật đó, trong đó là nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Mà chúng ta ở đạo tràng không công phu được, có thể là điên đảo. Cho nên tôi nói rõ ràng, bất luận bây giờ trên làng ở trong đó, khi nào có pháp hội đó, muốn pháp hội đó, lâu lâu 3 tháng, 4 tháng thì có muốn pháp hội đó, thì tổ chức đi. Tới đó mà sửa soạn, ẩm thực, tổ chức chương trình trong đó. Còn người thường trú chỉ mà để mắt coi và hướng dẫn và chỉ dẫn coi cái gì cần biết, còn mình nó lánh xa hết tất cả công việc. Công việc của mình ở tại đạo tràng là làm sao lấy được công phu đắc lực. Còn nếu mà không công phu đắc lực, cái việc ở đây làm gì ạ? Cho nên đặt rõ ràng cái tiêu chuẩn cái gì. Còn nếu mà thấy chướng mắt quá và phải nhảy vô làm Phật sự, làm này làm nọ thì ráng mà chịu lên. Tôi nói rồi không? Ở đó, trong đó tôi nói rõ ràng rồi. Bởi vậy cho nên tôi cho lên Phật tử cái làng trong đó sẽ sắp xếp cho các anh em thanh niên quản lý. Những người thường trú trong đó là cố vấn rồi, không làm. Mà phải tu, là nhiệm vụ của mình là tu là chánh. chứ không phải quản lý. Quản lý cho lớp trẻ nên giao lại từng khu gì đó, ở San Diego, ở Santa Ana, San Jose, thì các thanh niên đó, người nào mà có tâm đạo, có năng lực đó, mời vào ở trong đó làm ban đó, tổ chức. Phải như vậy quý vị. Chúng ta ở ngoài đây giữ chùa đâu được đâu hả, ai cũng phải đi mà. Cho nên chúng ta giao lại đó, hướng dẫn chúng ta ở trên nó quản lý, ở trên nó chỉ đạo, ở trên cố vấn, và để ở dưới hướng dẫn cho lớp trẻ nó lên. Và như vậy đó, lên rồi nó tiếp xúc với đạo, tiếp xúc với đạo tràng, và về sau này nó sẽ nối tiếp trong đó lên con đường vạn sanh. Còn nếu chúng ta cứ già già mà cứ nắm hay nữa, nắm chết à. Cho nên nó vấn đề tôi đặt rõ ràng, tất cả mọi nơi phải đạt được cái công phu niệm Phật thành phiến. Mà nếu chúng ta không có niệm Phật thành phiến, chúng ta không học gì, chúng ta không hành gì cả, chúng ta chỉ chơi chơi vậy thôi à. Mà ở trong sách nói công phu như vậy bất luận người nào cũng có thể làm được. Và không phải sách nói mà đã chứng thực rằng các Phật tử, người nào chí thành, người nào trân trọng, cung kính, tha thiết niệm, ở trong vòng một tháng trời họ thành công. Không có lâu, không phải ba năm. Trong kinh A Di Đà nói chúng ta nhược nhất nhược, nhược nhị nhật, nại chí thất nhật, 7 ngày. Mà ở đây chúng ta đặt cái tiêu chuẩn là 3 tháng. Bởi vậy mà chúng ta không chịu công phu, không vô công phu là không thành công, không thành tựu. Mà muốn thành tựu công phu đó phải buông xả. Buông xả gì? Buông xả thị phi nhân ngã, buông xả ganh ghét, buông xả tư tưởng, buông xả kiến giải, buông xả chấp trước, chứ không phải buông xả việc, không phải buông xả sinh hoạt hàng ngày. Vẫn sinh hoạt bình thường mà luôn luôn tâm chúng ta hướng về Phật, nhớ Phật, nghĩ Phật, niệm Phật thì nhất định cảm ứng đến Phật. Rõ ràng minh bạch là tự thị bất quy, quy tiện đắc là tại mình không muốn về chứ về liền được. Bởi vậy cho nên chúng ta muốn về quý vị, muốn về trong đó thể buông xả ta bà. Còn chúng ta vẫn nghĩ ta bà, vẫn nhớ ta bà, vẫn đắn đo ta bà, vẫn lo âu với ta bà, vẫn bận biệu với ta bà. Vì cái chị nói chúng ta nguyện vãng sanh là nguyện dạ. Cho nên ở đây có tính rồi chúng ta hành, và cái nguyện đó là hướng dẫn chúng ta đi đường nào. Khi quý vị đã chúng ta đặt tiêu chuẩn, đạt đến công phu thành phiến rồi, nó hoan hỷ niệm Phật rồi, quý vị chúng ta có thể mở cái duyên ra làm Phật sự thêm một chút để kết duyên với chúng sanh, nối tiếp trong đó, hoàn truyền ở trong đó, truyền trao trong đó, chỉ dạy trong đó, tiếp duyên ở trong đó, lúc đó mở ra. Còn bây giờ chúng ta rút lại làm thế nào thâu nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Trong lời kinh đó rõ ràng nói, trong Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, tâm kinh của tịnh độ dạy chúng ta gì? Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Mà ngài Trung Phong Thiền Sư đem cái lời kinh này nói chúng ta hành, sợ chúng ta hành đó, sợ vì tâm khai là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, khai mở trí tuệ, khai mở chân tâm, sợ chúng ta sợ. Cho nên ngài lại lấy kinh A Di Đà cho vô để nói cho chúng ta. Ở trước là lấy kinh Lăng Nghiêm, khai trí tuệ là trật Lăng Nghiêm, mà sợ Lăng Nghiêm chúng ta làm không ổn. Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Tâm ta chúng ta chưa khai và có vấn đề, không đúng tiêu chuẩn của kinh. Cho nên lại ngài thêm gì quý vị? Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này thọ trì đọc tụng, ở trong đó nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nải chí thất nhược, nhất tâm bất loạn, thị nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật sẽ tới tiếp dẫn. tâm chưa khai, Phật tới tiếp dẫn là để khẳng định với chúng ta, chúng ta làm chưa thấu đáo cũng cảm đến Phật đưa chúng ta qua sông. Nên đây nói trong đó, quý vị thấy không, ngài nói trong đó rõ ràng sợ chúng ta. Ngài nói cái phương tiện cho chúng ta tu, sợ chúng ta tu chưa đạt được cái kết quả mà. Cho nên ngài đưa kinh A Di Đà đấy. Thật sự là người giác ngộ, thật sự là người khai ngộ, thật sự là người có trí tuệ, thấu hiểu tâm của chúng sanh. Bây giờ chúng ta, các ngài lo toan cho chúng ta, ân cần cho chúng ta, chỉ bảo hướng dẫn chúng ta và nhắn nhủ cho chúng ta. Đây quý vị thấy tâm của Phật, tâm của Tổ đối với chúng sanh như vậy. Thì bây giờ chúng ta sao quý vị? Thôi lìa bỏ thế giới này đi, lìa bỏ cái kiến giải, cái tư tưởng này đi, lìa bỏ ta bà này, chán cái ta bà ở chỗ này đi. Đây là nghĩa là chán cái ta bà, cái sự mình vẫn ở ta bà nhưng mà cái tâm của mình ở cực lạc. Người nào á có nhược có hữu, nhược có hữu nhân, dĩ phát nguyện, đương phát nguyện, kiên phát nguyện, thì người đó đã đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và ở quốc độ đó đã vãng sanh, đang vãng sanh và sẽ vãng sanh. Tuy rằng chúng ta ở ta bà nhưng mà đã có giấy thông hành, nhưng mà đã là người Tây Phương cực lạc quốc độ. Cho nên ngài Trung Phong Thiền Sư cũng nói như vậy quý vị. Miễn làm sao chúng ta phát nguyện trong đó là chúng ta đã là người Tây Phương. Mà đã là người Tây Phương, quý vị còn lấn cấn với ta bà chi nữa quý vị. Chúng ta còn phiền não với ta bà chi nữa. Chúng ta là người lý quốc nhân rồi. Đã trong Trung Phong Thiền Sư ngài nói đã là người ở Tây Phương cực lạc quốc rồi. Mà đã Tây Phương cực lạc quốc, không có ngu gì mà kiếm chuyện ở ta bà để nó giữ lại. Đã có giấy đi, đã được chấp thuận, đã được chơi chiếu kháng tất cả rồi, mà chúng ta lại nổi hứng nổi gì trong đó, mà lại làm trong đó tự nhiên tự mình nó phá mình. Đâu có ai làm chuyện đó với mình. Cho nên ở nơi đây chúng ta hãy ráng cố gắng lại. Cái công đức của người niệm Phật thật sự bất khả tư nghị. Như ở trong quyển niệm Phật cảnh của ngài Thiện Đạo thì phải, ở trong đó nói chúng ta 16 cái công đức của niệm Phật. Thì một tiếng niệm Phật phân làm 16 phần công đức. Nếu có một người bố thí cho chúng sanh khắp cả một thế giới trải qua 3 tháng, quý vị phải có năng lực như ông tỷ phú Bill Gates mới dám làm được. Bố thí cho tất cả thế gian 7 tỷ người trong 3 tháng, quý vị. Cho họ cơm ăn áo mặc, đó là lo hết cho họ trong 3 tháng trời. Mà ở trong 7 tỷ người, một ngày tính, nếu mà tiêu chuẩn chúng ta tính cho 10 đô đi, thấy không? Sinh hoạt 10 đô mà 3 tháng thì 300 đồng, thấy không? 3 tháng là 300 đồng như vậy. Không phải, 3 tháng là 900 đồng, 1.000 bạc. 1.000 bạc mà nhân cho 7 tỷ thì chúng ta thấy 7.000 tỷ đô la. Nếu mà bố thí cho người đó toàn thế giới mà, thấy không? Toàn thế giới có 7 tỷ người, mà lo ăn lo ở cho họ, mời cái giá trung bình đó là 10 đồng là rẻ đó, đúng không nè? Chúng ta quân bình đó, nước nghèo nước giàu đó, 10 đồng rẻ mà 3 tháng, 3 tháng là 90 ngày, 90 ngày nhân cho 10 có phải là 900 không? Chúng ta đánh đổ đồng là 1.000, 1.000 đồng nhân cho 7 tỷ có phải là 7.000 tỷ không? 7.000 tỷ đó thì sao? Nhưng chỉ đem một phần
116 phần công đức của một tiếng niệm Phật, một tiếng niệm Phật thôi, một cân niệm Phật thôi, thì công á, thì hơn công đức của người bố thí kia bàn hàng. A Di Đà Phật. Một cái một tiếng niệm Phật, hồi sáng này á, quý vị á, niệm 2 tiếng đồng hồ, niệm cái kiểu đó đó, một tiếng đồng hồ 4000 câu, 4000 câu niệm Phật đó. Niệm cái nhịp của ta, cái điệu của ta vừa rồi á, buổi chiều này là 4000 câu một tiếng đồng hồ, mà công đức á, chúng ta 2 tiếng đồng hồ quý vị gần á, 1000 câu, 1000 câu á, nhân ở trong đây á, 60-70 người trong đó. Quý vị thấy là trong đó bao nhiêu, 1000 câu nhân cho 70 người thì ở trong đó nó thành 70 vạn. 70 vạn mà ở đây một câu A Di Đà Phật công đức, 1/16 công đức của một câu A Di Đà Phật của một người đó là 7000 tỷ đô la. Cho nó ráng mà đi làm đi. Làm 8 tiếng đồng hồ không bằng người ta niệm một câu A Di Đà Phật. Ham đi làm đi. Đây quý vị, đây là trong đó, niệm Phật cảnh đó quý vị, đem cái công đức phúc báo nó tính cho chúng ta biết đó. Bởi vậy công đức bất khả tư nghị. Người ta niệm Phật 3 năm quý vị, họ được vô lượng thọ. Chúng ta làm 30 năm được lãnh tiền, mỗi tháng lãnh được mấy ngàn, lãnh trong đó rồi mà về hưu đó thì cũng gần đến giờ rồi, nên lãnh 5 năm 10 năm là đi đứt cả. Cho nên nó tính toán không qua đầu là, bởi vậy cho nên bây giờ mình phải vô, không nói gì á, quý vị không vô công phu là không còn chuyện gì để nói nữa. Sáng ra chúng ta thôi kệ nó, mình làm để kiếm sống qua ngày, nuôi cái thân này, không ăn bám xã hội được ra, rồi mình chuẩn bị để mà đi. Còn cái việc xây lâu đài, xây sự nghiệp ở đây chết thì họ đi được cái gì? Mẹ của Diệu Lý kia 90 tuổi đó cái gì, cũng là một người già, cũng một người bình thường, đi biết ngày giờ ra đi mà. Đi đổi ngày giờ ra đi là biểu cái giờ đó đi lộn xộn, bà con cô bác Phật tử gì nó lộn xộn, thôi để giờ khác đi. 90 tuổi đó. Rồi cổ điện thoại cổ đang ở trên làng, điện thoại tới biểu mẹ chết rồi á, anh nói phải đi về mà mẹ dặn là đừng có về ở tu, tôi biểu á, tu đi đừng có về. Rồi cũng gọi điện thoại với anh nữa, tôi không về. Mở ấm ức âu lo vì ông anh á, ông nói về mà bây giờ mình nghe pháp sư cãi không chịu về, mà tôi nói là có chứng là cái kinh nghiệm này ở tại Úc đã xảy ra rồi. Cái bà đó đi về đạo tràng để tu rồi nghe ở quê nhà ở bên Trung Quốc á, mẹ chết thì bà khóc trong đó, về hay không về, nếu không về mang tiếng bất hiếu, nếu về cũng không làm gì được hết, mà hãy có mặt thì không mang tiếng bất hiếu, mà về thì mất công phu. Cho nên á, Phật tử đó nêu biểu thôi ở lại tu đi, hồi hướng. Bà chịu ở lại tu, bà dạy ở lại tu. Qua ngày hôm sau bà thấy mẹ mặc áo tràng màu đen đi kinh hành ở trong đạo tràng. Cho nên bà hết rầu rĩ râu ria, hết buồn khổ mà hoan hỷ niệm Phật cùng với đại chúng là cảm ứng đó quý vị. Cho nên tôi kể câu chuyện này khuyên Diệu Lý thôi ở lại, lấy công đức của Phật không có ngăn cách bởi thời gian và không gian, cho nên mình có công phu thì tự nhiên họ cảm ứng. Mà quả thật hôm sau bà chị dâu gọi lại với một cái giọng điệu hoan hỷ, thầy nó hả. Lúc trước thì điện thoại lên
thì gay gắt, à, nghĩa là đang tu mà đâu có ai bắt điện thoại, phiền muộn. Rồi về sau này tôi bắt cái điện thoại, à, A Di Đà Phật thầy đó hả, dạ có diệu lý không, cho con nói chuyện với diệu lý một chút, với giọng điệu rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Rồi tôi cho sau khi đó lễ xong rồi tôi cho nói chuyện đó, thì diệu lý nói, wow, mẹ con có xá lợi là. Mà bây giờ nghĩ lại cái việc nhìn mấy người đó kể lại, thì bà biết ngày giờ ra đi, đổi được cái giờ ra đi, và ở trong đó có hào quang trên đỉnh đầu, những cái luồng hào quang á, tròn, cái viên quang ở trên đỉnh đầu. Đây quý vị, kết quả của kiên nhẫn tu hành là quý vị làm như thế nào, chức vụ gì, bằng cấp gì cũng không bằng bà cụ đó đâu. Người ta, người ta sao quý vị, lên làm Phật, làm Bồ Tát là. Còn chúng ta lăng quăng lẫn quẩn ở ta bà, chịu cực, chịu khổ, chịu bị hành, bị hạ, chịu bị đay, bị nghiến, chịu bị trong đó bất công dày xéo trong đó. Đây hãy tin tưởng là cái năng lực quý vị, không phải người thượng căn thượng trí, không phải người trí tuệ cao xa gì, mà một bà cụ bình thường thôi. Đây chứng minh cho quý vị, thử thật chứ mà, ở trong cái khu vực của chúng ta chứ không đâu xa. Nó hỏi lại đi, không có phải giả dối đâu là. Cho nên hãy tin tưởng đi, chúng ta có chuyên cần ở trong đó nhất được thành công. Bởi vậy cho nên tôi bắt bây giờ tôi ra bắt buộc chúng ta phải công phu. Bây giờ mình không có chơi, không có kiểu mà tự do dân chủ nữa, mà mình phải đi vào cái chế độ ở trong đó quân chủ, quân chủ, thấy không? Không dân chủ nó mà quân chủ, ở trong đó quân chủ kiểm soát, để không cho nó độc tài mà kiểm soát trong đó, để chúng ta phải vô là thì chúng nghe đó rồi, cái việc đó còn đợi gì nữa? Chúng ta chờ nghiệp chướng chúng ta trổ, chúng ta đợi nghiệp chướng chúng ta trổ. Cho nên nó hay nhất là tôi nói tập hợp lại, lấy cái phòng khách làm cái chánh điện, làm cái bàn thờ, làm cái nơi mà ba người năm người cùng nhau tụ, không cần nhiều cái gì. Một cái khu vực nào chúng ta có cái đó, ở bên Canada cũng vậy, ở thủ đô Ottawa tôi cũng nói, ở trong đó làm cái chánh điện ở ngay phòng khách, nhà nào cũng có. Đi chi cho xa, lái xe 1 tiếng 2 tiếng cực khổ, trên trời mưa trời tuyết, mình tập họp ra 5 phút 10 phút là tới nơi rồi, là trong đó mà hạ thủ công phu là được. Cái vị ở tại San Jose cũng vậy, ở tại San Jose bây giờ có 2 cái đạo tràng, đạo tràng của Diệu Kim đã có kết quả rồi, bà mẹ được cấp vãng sanh tốt đẹp vì phát tâm, phát tâm cúng dường cho đại chúng tu hành. Rồi ở bên đó của Quảng Tính, cái đạo tràng cũng trang nghiêm, chỉ trong đó 5 người đến 10 người, một tuần tu 3 ngày 4 ngày trong đó. Cho nên tôi hôm qua nói chuyện với lại Tâm Diệu, thứ bảy ở tại đạo tràng, chủ nhật lên Bủ Lý, còn ngày thường phải thêm 3 ngày nữa. Ngày thường phải thêm 3 ngày nữa là đã đủ 5 ngày. Chúng ta đi làm một tuần 5 ngày mà, thì giờ tu cũng phải 5 ngày, ngày 8 tiếng chứ, đâu có chịu ăn gian gì quý vị à. Đâu có cái kiểu mà chúng ta tự nhiên cắt các giờ đi làm thì cần mẫn lắm, có nhiều khi overtime luôn, có nhiều khi làm luôn 2 job luôn, không có nói gì mà tu một cái thì chúng ta tự nhiên cắt xén trong đó. Bởi vì cho nên nó muốn vãng sanh trong đó ít nhất tu hành cũng tương đương với cái thời gian chúng ta làm việc, mà để tránh cái việc vấn đề di chuyển trong đó, khuyên ở trong vòng phạm vi 10 phút lái xe thôi, chứ đừng đi quá cái phạm vi đó, nó mất năng lực, mất thời gian. Nên là chúng ta họp lại láng trong đó, người ta đã thành công rồi, cái gì người ta đã đạt được kết quả rồi, là họ chịu nghe quý vị. Như ở tại San Jose có thêm một cái đạo tràng nữa, đạo tràng Diệu Trúc, Diệu Huệ với lại cô chị nữa đó, có hai người có ở San Diego này, ở trong đó bổn minh gì đó, thấy không? Cũng là trong đó họp lại thương yêu nhau như liên hữu, không có phiền não, không có đó đấu tranh, không có để ý, không có chỉ trích, không có châm chích, không có soi mói, mà chỉ cùng nhau niệm Phật thôi. Đây quý vị, nó ít ít vậy, nó thương nhau, còn nhiều quá nó thành ra nó lủng củng lãng cản trong đó là. Giờ còn đợi gì nữa quý vị? Rồi cũng cho tự nhiên phiền não nghiệp chướng, chúng ta không có vấn đề khởi ra, vì trở thành liên hữu thật sự với nhau. Không còn cái thời gian để mà trò chuyện nữa, mà bây giờ phải vào công phu. Cho nên bây giờ mỗi ngày họ được có 8 vạn. Ở trong đó mỗi người niệm 8 vạn là ít, trung bình là 8 vạn. 8 vạn câu quý vị không phải dễ đâu mà. Chúng ta là niệm hồi nãy 2 tiếng đồng hồ là chưa tới 1 vạn. Nếu mà niệm tà như vậy mà chúng ta nói 8 vạn sao được. Cho nên họ niệm 1 tiếng đồng hồ phải được 7.000-8.000 câu, thì 10 tiếng mới được 8 vạn. Nghĩa là toàn thời gian trong đó họ làm việc phu tha, họ niệm Phật toàn thời gian mới được 8 vạn. Còn thời gian nào để mà thị phi, còn thời gian nào để chỉ trích, còn thời gian nào để bàn chuyện tán chuyện của người ta nữa, mà để thời gian niệm Phật thì. Và sao? Hoan hỷ vui vẻ vào được công phu. Cho nên tôi thấy được cái đó ở Canada cũng vậy, ở tại ở bên ở miền Đông nước Mỹ cũng vậy, rồi ở đây ở tại miền Tây ở đây cũng những nhóm như vậy, họ thành công chứ, thành công rõ ràng, thành công mà không có khó à. Chỉ trong vòng một tháng đồng hồ, một tháng trời là họ báo cáo kết quả. Cho nên tôi thấy vững tin và mạnh dạn giới thiệu cho chúng ta, để chúng ta những người còn đi làm thì cũng phải đạt được công phu sáng tối, còn những người không đi làm đã về hưu rồi thì ở trong đó phải niệm một ngày ít nhất 8 tiếng đồng hồ. Nếu mà không có, quý vị vẫn còn chưa tin Tây Phương, vẫn chưa muốn về Tây Phương, tại vì chúng ta không muốn về chứ về liền được. Đây là lời của Trung Phong Thiền Sư. Bản tâm bản tánh vốn sẵn, tâm ta tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là tâm ta. Bây giờ chúng ta lấy cái danh hiệu A Di Đà Phật, danh hiệu của Phật đó, của tự tâm chúng ta niệm lên, nhớ tới, hướng về nó, trong đó tư duy nó, thì tự nhiên tâm của chúng ta chuyển đổi thành Phật A Di Đà, chứ không gì cả. Đây thực sự đến tịnh độ chúng ta giảng đến đây là cứu cánh biên mạng. Ở đây sao quý vị? Kết quả của chúng ta thì là gì? Vĩnh viễn nghinh tân Phật phụng từ oai. Đây quý vị thấy, chúng ta là viễn là ở xa, viễn nghinh là Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng ở Tây Phương, xa cách như vậy nghinh đón chúng ta từ Đông Phương, viễn nghinh tới Tây Phương. Nghinh đón ai? Một tân Phật, một vị Phật mới toanh, một vị Phật mới ra lò, mới thành tựu, viễn nghinh chúng ta, viễn nghinh tân Phật phụng từ oai, phụng chiếu của vua, phụng chiếu của A Di Đà Phật, phụng từ oai quý vị, phụng cái từ bi của Phật, cái oai đức của Phật, nó vừa hiền từ mà nó vừa uy dũng, phá chiếu hết tất cả phiền não nghiệp chướng. Ở đây sao? Tây Phương Cực Lạc, Phật cùng chư thánh chúng viễn nghinh một tân Phật đến phụng chiếu, phụng từ oai. Quý vị còn đợi gì không về, còn đợi gì không đi? Bởi vậy bây giờ chúng ta không không có kiểu dân chủ tự do, mà ở đây chúng ta quân chủ kiểm soát. Phải vua đưa chiếu ra rồi, không về là mất đầu. Thấy không? Phụng mà, phụng chiếu mà. Mà phụng từ ngoài đó, không phải là ông vua bạo ác, mà một ông vua hiền từ uy đức. Chúng ta nhận chiếu chỉ và thôi, bỏ ta bà để đi về Tây Phương. Để chịu về em quý vị. Không còn cái kiểu mà năn nỉ nữa. Mà ở đây chúng ta phải bắt buộc niệm Phật. Mà đó không phải trong cái tinh thần bắt buộc, mà chúng ta niệm với cái tinh thần hoan hỷ vui vẻ. Mình được sao quý vị? Mình cứ nghĩ là Đức Phật, là vua cha đã từ bi uy đức bỏ cho chiếu xuống, đã ấn chứng và đưa cái chiếu cho chúng ta. Có nghĩa là gì? Xóa bỏ tội lỗi, mau về đây phụng chiếu. Đây quý vị, nghĩa là những cái tội lỗi, những cái nghiệp chướng của chúng ta, vua cha xóa bỏ để chúng ta phụng chiếu đi về trở thành thái tử. Cho nên nó không có lý do gì đó, chúng ta bỏ lại. Chúng ta nghiệp chướng sâu dày, cho nên nó mắc cỡ, hổ thẹn, không dám gặp vua cha. Bây giờ chiếu chỉ đã ra rồi. Chiếu chỉ ra rồi nè. Chiếu chỉ ra rồi nghĩa là xóa tội xưa, đới nghiệp vãng sanh. Quý vị thấy chúng ta về không phải bẽn lẽn, không phải hổ thẹn, mà do trong đó đi về với một nhiệm vụ, với một trách nhiệm viễn ninh tân Phật phụng từ hoài là. Dám về không quý vị? Chịu về không? Muốn về hơn, mong về hơn, thì phải hạ thủ công phu. Không còn lý do gì biện bạch cho sự thờ ơ là lãnh đạm của chúng ta. Quý vị còn việc gì cao cả hơn? Còn việc gì quan trọng hơn? Vua cha đã đưa chiếu ra rồi, chúng ta còn lưỡng lự gì nữa? Ở trong đó quý vị thấy Ngự Lâm Quân ở trong đó, trong đó mấy trong quan đại thần trong đó đã cầm chiếu chỉ đưa chúng ta rồi. Thôi bây giờ mình bỏ hết đi quý vị, đã có chiếu rồi. Đây trong đó Tam Kinh Nhất Luận, Ngũ Kinh Nhất Luận, những lời của tổ, những lời của chư đại Bồ Tát đã bảo đảm cho chúng ta, bảo đảm cho chúng ta. Đây trong đó đại từ đại bi của Phật A Di Đà, trong đó xóa hết trong đó nghiệp chướng tội lỗi mà chúng ta đã gây, đang gây và sẽ gây trong đó, để mà chúng ta quay về với Phật là. Nên nó rắm ráng trong đó, mình đã dám trở về, dám nhận chiếu, hồi phục lại con người thật sự của chúng ta rồi, thì sao quý vị? Là mình không còn ba gai nữa, không còn ở trong đó mà là lãng tử, không còn cùng tử sống cuộc sống của dân hèn thấp bé nữa, mà tự nhiên mình tỏ nên cái oai phong lẫm liệt của một người tu hành, của một người có đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ ở trong đó với tất cả thần dân, là tất cả dân chúng, tất cả chúng sanh nhìn mình là đối tượng, vì là mình là biểu trưng. Cho nên tự nhiên ở trong đó oai phong lẫm liệt, chúng ta phá vỡ hết tất cả những tập khí đê hèn thấp kém, để chúng ta ở trong đó đầy đủ uy đức, đầy đủ trang nghiêm, đầy đủ năng lực, cái dũng lực đó tiến đi tất cả cái gì. Chúng ta chịu nhận, chịu tin đó, thì quý vị lột xác rồi, lột bỏ cái xác đó, cái thân thấp hèn nhỏ bé này,
để mà khoác lên mình chúng ta một cái chiếc áo ở trong đó đầy đủ nhiệm vụ trách nhiệm của một người lãnh đạo, của một người phổ độ, của một người lo cho dân, cho nước, cho tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh.
Đây quý vị thấy tự nhiên có cái oai đức mãnh liệt như vậy,
giống như ở trong kinh, ở trong kinh Pháp Hoa, trước khi tụng kinh Pháp Hoa chúng ta tụng vô lượng nghĩa và vô lượng nghĩa xứ, nói chúng ta cái uy đức, cái dũng mãnh của một người nhận được trách nhiệm, nhận nhiệm vụ nó vượt hơn tất cả đại thần. Thái tử dù có nhỏ bé như vậy nhưng mà oai đức của thái tử vẫn hơn đại thần, vì con của thiên tử. Chúng ta ở đây nhận là Phật tử, con của Phật, con của vua Pháp, thì ở trong đó tự nhiên cái uy đức chúng ta vượt hơn. Nhận được như vậy chúng ta vượt qua phiền não nghiệp chướng, tập khí đê hèn để chịu chi quý vị. Cho nên ở đây cứ tà niệm Phật như vậy mà tâm của họ, họ chuyển biến, tâm của họ đổi khác. Là cứ nghĩ cái công đức cái gì, một câu niệm Phật nó diệt 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Một câu niệm Phật phúc báo vượt hơn 7.000 tỷ Mỹ Kim. 1/16 của công đức niệm Phật nó vượt hơn 7.000 tỷ Mỹ Kim. Là đây tôi tính đổ đồng nữa quý vị. Thật sự bây giờ Việt Nam quý vị về khách sạn ở nó cũng mấy chục ngày à, mà nãy chúng ta tính ăn ở luôn có 10 đồng rẻ tráng. Cho nên ở đây thì cái công đức, cái năng lực đây chúng ta tính như vậy thì ở đây mình tự nhiên trân trọng với câu A Di Đà Phật. Kệ nó mệt mệt ráng một chút đi, kệ nó mệt mệt một chút mà ráng một xíu nữa, và trong đó nó dũng khí tinh thần của mình phát khởi ra. Nên nó khi mà chúng ta vào công phu đó, tất cả nghiệp chướng, tất cả giới hạnh, tất cả định thiền định trong đó đều đầy đủ hết, đầy đủ ở trong câu niệm Phật. Khỏi cần ở trong đó mở học rồi đủ thứ trong đó, học rồi hành trong đó mỗi cái chi tiết. Quý vị thấy ăn cơm phải niệm cái chú này, rửa tay phải niệm cái chú kia, đi tắm rửa phải niệm cái chú này, thay quần áo uống nước phải niệm chú này chú nọ. Chúng ta tất cả sinh hoạt đều một chú A Di Đà Phật đầy đủ hết tất cả. Cho nên tiện vô cùng à, thật sự đó quý vị. Một câu A Di Đà Phật đầy đủ tam học, mặc một câu A Di Đà Phật đầy đủ tam huệ, một câu A Di Đà Phật đầy đủ giới luật trong đó, nó gom thầu gom hết, bao hàm hết tất cả pháp. Cho nên người nói đây là thậm thâm vi diệu thiền mà người hạ căn cho là pháp hiểm cận, cho là pháp thấp hèn, mà chư Phật chư Tổ nói là vô thượng thâm diệu thiền mà người hiểm cận, người cái nhìn gần, cái nhìn ở trong đó bé nhỏ, cho là pháp nhỏ bé. Bởi vậy không biết ai nhỏ, không biết ai bé, chúng ta chỉ biết nghe lời chư Phật mười phương giới thiệu. Đủ các ngài đủ cái lực không quý vị? Các ngài đủ ký lô, đủ ký lô cho chúng ta tin không quý vị? Quý vị thấy thua thiếu ký lô à? Thập phương nhất thiết chư Phật mười phương đều tán thán, không đủ kilo cho chúng ta tin sao? Kinh A Di Đà đó quý vị, không nói kinh gì khác,
kinh vô lượng thọ đó, tất cả ở trong đó quý vị thấy cái kinh Địa Tạng cũng là mười phương chư Phật tán thán, mà Phật chỉ phóng quang, chúng ta trực tiếp nhận quang minh. Niệm Phật là vô lượng quang, niệm Phật là vô lượng thọ, trực tiếp đón nhận quang minh đó, là không qua lời lẽ, không qua văn từ, không qua những cái phương tiện khác, mà trực tiếp đảm đương là đây là người có thiện căn phúc báo sâu dày mới dám đảm đương cái vậy, mới dám nhận cái quang minh của Phật. Khi qua quang minh của Phật phát ra rồi, người nào đón nhận được rồi thì được lợi ích. À, thế thầy thấy không? À, trong đó quang minh gì? À, đại viên mãn quang minh vân, đại từ bi quang minh vân, đại trí tuệ quang minh vân, đại bát nhã quang minh vân. Muốn bát nhã thì phải đại tam muội quang minh vân. Muốn có tam muội phải là hoan hỷ đại kiết tường quang minh vân. Muốn có kiết tường thì phải đại phúc báo quang minh vân. Mà phúc báo này nó ra khỏi sanh tử là phải đại công đức quang minh vân. Là đại công đức quang minh vân thì chúng ta là đại quy y lại với nhiếp thọ, cái quang minh nó nhiếp thọ chúng ta, đại quy y về quang minh vân đó, và từ cái tự mình quy y đại tán thán phổ biến cho tất cả chúng sanh. Mười đạo hào quang của Phật phóng ra rõ ràng minh bạch nói chúng ta hành giả trực tiếp đón nhận quang minh của Phật bằng câu niệm Phật, không qua một pháp môn, không qua một phương tiện nào hết, dám đón nhận không quý vị? Còn nếu không đón nhận được thì Phật lập tức phát ra vô lượng tiếng vi diệu, bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục, tiếng tinh tấn, tiếng thiền định, tiếng bát nhã độ ở trong đó. Vì căn tánh kém hèn, không trực tiếp đảm đương với cái quang minh đó, Phật phải hạ thần biến tướng xuống thành âm thanh. Thế vì thế rõ ràng minh bạch. Còn nếu chúng ta chịu nhận quang minh đó, trì giữ cái quang minh đó, quang minh gì cái việc A Di Đà Phật là vô lượng quang, A Di Đà Phật là vô lượng thọ, A Di Đà Phật là gì cái việc là pháp giới tạng thân, A Di Đà Phật là thọ quang thể tướng, tập trực tiếp đón nhận nó không cần âm thanh. Dìu vô chưa? Nó còn lãng vãng ở ngoài để nghe âm thanh, lãng vãng đến ngày để coi sách, từ âm thanh biến thành sách chữ trong đó, mờ mờ mịt mịt trong đó, là coi đến hồi mờ con mắt ra cũng không thấy gì hết. Đấy, cái việc chạy ra ngoài đi mà không chịu trực tiếp đảm đương trong đó Phật, Phật ở trong đó phóng luồng hào quang. Coi lại kinh Địa Tạng nói là tâm địa chúng ta tâm với tâm đối với nhau, Phật dùng quang minh, không dùng âm thanh nữa, không dùng chữ nghĩa, không dùng văn tự nữa. Ai dám đảm đương cái việc? Người chịu niệm Phật đảm đương được là bất luận cái vỏ của họ như thế nào, nó già già, nó nhăn nhăn, nó nhó nhó, nó hèn, nó kém, bất cứ cái vỏ như thế nào, quang minh thấu chiếu lột cái vỏ ra là tự tánh viên mãn. Đây quý vị thấy không? Cái bao á, cái tờ giấy báo nó thấp hèn như vậy, nhưng mà đâu biết rằng nó bao cái bảo vật trong đó. Người ta chỉ nhìn cái tờ giấy báo thấp hèn đó mà không biết rằng ở trong đó, cái tờ giấy báo đó, nó gói bảo tàng bảo vật trong đó. Còn những người cao quý, những người cao xa, họ bao bằng trong đó bao giấy, bao bì, bao gói quà, nó kỹ lưỡng, nó đẹp đẽ. Họ không dám xé, họ không dám mở, họ để nó ngắm cái vật vỏ, không dám đi vào tự tánh. Còn cái vỏ giấy báo làm sao quý vị? Ồ, nó cũ thì ai muốn làm gì làm. Già ở trong thấp hèn trong đó, họ dùng câu A Di Đà Phật đi thẳng vào tự tánh tự tâm là. Tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, tại già không mất, tại trẻ không lẫm cập. Quý vị thấy tự tánh của chúng ta chưa hề sanh, chưa hề diệt. Cái tánh giác đó, giác linh đó nó vẫn hằng hiển hiện. Chúng ta chỉ chấp bề ngoài thôi. Cho nên ngài Trung Phong thiền sư dạy chúng ta, tại thánh nó cũng không tăng, nó không nhiều hơn chúng ta. Mà tại phàm á, lẫm cẩm á, ngu si thì nó cũng không có bớt đi một chút nào. Hay nói cách khác á, chúng ta già mà tánh nó không già. Chúng ta non mà tánh nó không non. Chúng ta ngu mà tánh nó không ngu. Chúng ta chìm đắm mà tánh nó không chìm đắm. Nên bây giờ làm sao trở về nó cái gì? Niệm Phật trực tiếp đảm đương nào. Bây giờ còn á, lời gì nói quý vị? Bây giờ chúng ta còn á, đi xuống á, từ âm thanh, rồi chúng ta xuống á, văn tự. Văn tự rồi ở trong đó dịch ra cái này, dịch ra cái kia. Nó qua nhiều tầng lớp thô kịch trong đó là Phật á, phóng quang thuyết pháp 21 ngày, toàn bộ Hoa Nghiêm ở trong đó đầy đủ trong 21 ngày phóng quang. Đâu có phải là văn tự, đâu phải âm thanh đâu quý vị. Dùng quang minh để mà truyền ra. Giống như bây giờ chúng ta thấy tất cả phương tiện truyền thông đều nhờ quang minh, đều nhờ các quang, quang cát, đều nhờ những cái tín hiệu bằng quang, chứ không phải âm thanh, không phải điện. Mà một cái kênh của quang minh đó quý vị, nó chở hàng triệu cái dữ kiện. 1 triệu người ở thành phố này đánh điện thoại thì ở trong đó, trong một phút, trong đó hàng triệu cái cú điện thoại đi ra nhờ quang minh là. Đây ứng dụng đó quý vị, Phật trong đó ngài đã ứng dụng 3000 năm trước, phóng quang ở trong đó thì toàn cõi Hoa Nghiêm hiển hiện, toàn cõi cảnh giới hiển hiện, 18 thiên đại thiên thế giới vi trần kệ, nhất thiên hạ vi trong đó nhất thiên hạ vi trần phẩm. 10 cái thiên tam thiên đại thiên thế giới mà 10 cái như vậy đó nghiền thành bụi, mỗi một bụi, một hạt bụi đó là một bài kệ. Quý vị thấy không, ngài phóng trong đó mà nó nói toàn cái cảnh giới của Hoa Tạng. Rồi chúng ta biểu hòa xong rồi chúng ta dễ sợ vậy. Trong đó xong đâu mà nói gì đâu mà phóng văn minh mà trong đó cả bao nhiêu bà kệ. Vậy quý vị thấy cái bộ nhớ giờ bằng cái ngón tay út nè. Nó bộ cái ngón tay út trong đó nó cái bộ nhớ nó bao nhiêu quý vị? Mấy chục gigabyte. 30 gigabyte là 30 gigabyte á, là chúng ta thấy nó là 30 tỷ mẫu, 30 tỷ dữ kiện. Đây á, trong đó quang minh ở trong đó quý vị, nó có năng lực như vậy, nó có năng lực như vậy. Nên ở đây chúng ta đảm đương đi. Một câu A Di Đà Phật quý vị niệm đi, coi mặt có sáng ra không. Vì chúng ta đem quang minh vô mà, thì quang minh phải chói, ánh chói vô cái tâm chúng ta. Từ cái tâm nó chuyển biến ra thân thể này, quang minh chói lọi. Cho nên nó không lạ gì mẹ của Diệu Lý trong đó có viên quang phát ra khi ra đi. Tại sao? Tâm của bà đã sáng rồi. Giờ chúng ta chịu tin không quý vị? Chịu làm không? Sợ gì nữa? Chúng ta sợ già, chúng ta sợ lẫm cẩm, sợ phiền não, sợ nghiệp chướng, sợ được sợ mất, âu lo lo mà không dũng mãnh tinh tấn trì câu A Di Đà Phật thành công. Họ 90 mấy tuổi họ làm được, chúng ta cũng mới có lục tuần thất tuần thôi, còn thua họ cũng còn 20 năm, mình sợ gì nữa hả? đây quý vị hãy tin lời Phật đi là. Cho nên ở đây chúng ta thật sự có phước đức mới có thể niệm Phật được. Không có phước đức, không có đủ thiện căn, không tin nổi, không niệm Phật được cái gì. Dù chúng ta trăn trở như thế nào, dù chúng ta làm như thế nào mà vẫn không tin được cái năng lực của Phật, không tin được trí tuệ của Phật, không tin bất tư nghị trí của Phật, không tin được thần thông thập á, trong đó bất cộng Phật có 10 cái thần thông á, không có ai hơn, không tin được. Bởi chúng ta không tin như vậy cứ nói hãy đốt đuốc đi mà đi, đốt tự mình đốt đuốc lên mà đi. Chúng ta cũng phải vậy à, không có hoàn toàn dựa vào Phật mà phải lấy ánh sáng của Phật để thắp lên cái tâm tâm tối của chúng ta, là đó là cái gì? Hãy tự đốt đuốc lên mà đi đã. Còn quý vị không nhận ánh sáng vô, mình chối từ ánh sáng đó, chối từ quang minh đó, không chịu trì danh, không chịu giữ công đức của Phật, rồi quý vị lấy cái gì mà đốt cái đốt đuốc? Chúng ta lấy cái năng lực gì đốt lên trí tuệ? Chúng ta lấy cái năng lực gì để mà đốt đi phiền não nghiệp chướng? Nhất định phải nhờ thần lực của Phật, năng lực uy đức của Phật mới có thể đốt cái tâm này lên cho nó sáng. Cái việc nhờ cái quang minh của Phật để sáng cái tâm của mình, nó rõ ràng cái gì nè. Cho nên á, mình á là thật sự là người trung thành với Phật, người á chịu nghe lời Phật, người á chịu á ở trong đó sự giáo hóa dạy dỗ của Phật, thật sự như vậy. Cho nên ở đây á, chúng ta cố gắng đi, hãy tạo cho mình cái hoàn cảnh, tạo cho mình cái môi trường. Rồi trong đó chúng ta họp lại á, ở nhà sáng sớm á thì lễ Phật, niệm Phật, đến sáng sáng rồi á làm công ăn kìa, ở trong đó nhà cửa chúng ta sắp xếp được rồi á thì cùng với nhau tới cái niệm Phật đường, 5 người 3 người họp lại, rồi ở trong đó mình nó niệm ở trong đó 1 thời 2 thời trong đó. Nếu mà có thể niệm từ sáng 8 giờ đến 5 giờ chiều thì có việc ngon, không có phải cái bận con cháu thì chúng ta làm cái giờ đó. Rồi tối về thì chúng ta là lễ sám hối, niệm Phật trước khi đi ngủ, như vậy bảo đảm sự thành công. Còn nếu mà không làm như vậy con cứ ta bà nó cứ lâu kéo hoài, như là nó giờ rồi cuối tuần chúng ta vào đạo tràng, chúng ta vào chùa, chúng ta có Phật thất, chúng ta sẽ đi vào đó lấy cái công phu đó áp dụng vào ở trong đạo tràng để mà tự độ và độ tha, đem cái công phu của mình, đem cái năng lực của mình hầu có thể chuyển hóa cái tâm ô nhiễm của Phật tử. Chứ vì không cần, chúng ta không cần thuyết pháp, chúng ta không cần làm cái gì cả, không cần nói mà chỉ niệm Phật thôi thì tự nhiên cái quang minh ở trong tâm của chúng ta nó tới, nó phát ra, nó chuyển hóa tâm của chúng sanh anh đó. Mà nếu mà chúng ta chưa được cái tâm đó đó, chúng ta hãy niệm Phật nhiều cùng với nhau đại chúng 3 người 5 người đó, niệm cho nó sáng ra, rồi chúng ta kéo 1 người thì lên thì cái tà khí của họ, cái ám khí của họ, cái sát khí của họ, cái âm khí của họ nặng nề đó, chúng ta 3 người 4 người chuyển hóa được cái khí đó. Còn nếu mà chúng ta yếu, có 2 người mà cứ bị rủ 3 người tới thì ám khí, tà khí, sát khí ở trong đó, tất cả những cái khí xấu đó nó chuyển hóa tâm quý vị. Họ không nói, họ không làm, nhưng mà họ đem cái khí độc tới cho chúng ta, chúng ta không biết là. Cho nên rất là lợi hại, rất là quan trọng, chứ không phải chuyện thường đâu. Họ trong đó tâm nó sân hận quý vị, tâm nó nóng giận, tâm tham, tâm tà, tâm độc đó, những cái tâm đó nó phát ra những cái luồng khí, nó luồng quang minh nó u ám trong đó, và họ tới gần chúng ta tự nhiên làm chúng ta chóng mặt, tự nhiên làm chúng ta yếu, tự nhiên làm chúng ta hôn trầm. Quý vị không biết rằng bị cái khí của họ nhiễm độc. Bởi vậy cho nên nó cần phải lựa liên hữu với nhau, cần phải lựa bạn hữu với nhau, để trong đó hai người, ba người, năm người tu luyện trong đó lọc lựa những cái khí đó, phóng nó ra ngoài, tiêu nó đi, lấy quang minh của Phật tiêu những khí đó đi. Khi á, quang minh chúng ta nó lớn rồi, nó mạnh rồi, nó vững rồi, chúng ta kéo thêm một người để mà chuyển hóa. Đây quý vị quan trọng không? Quá quan trọng. Chúng ta tới đi gần đến nghĩa địa, quý vị thấy nào? Âm khí này, thấy tự nhiên lạnh xương sống, lạnh mình. Chúng ta tới một cái nơi nào bị tàn sát đó quý vị, chúng ta cảm thấy sát khí nổi lên. Trời ơi, nó bị tàn sát đó. Những cái khu vực cái chôn tập thể gì đó, tự nhiên sát khí này. Chúng ta đứng gần một người đau phụ, gần một người có nghĩa là giết người như ngoé, tự nhiên mặt họ hiền, mặt họ dễ thương, nhưng mà chúng ta gần tới tự nhiên sợ sát khí của họ. Họ đóng kịch trong đó, đóng kịch cái mặt rất hiền lành nhưng mà giết người không gớm tay. Những cái người điệp viên, những cái người được huấn luyện trong đó, cái vị thế đây đều cũng vậy. Còn những người mà hung dữ la sát đó, những người coi ngục coi tù đó, quý vị đến gần họ như thế nào sợ nữa. Đây ở trong đó đều là những cái khí độc của họ phát ra. Cho nên những cái người coi tù, quý vị thấy không, những cảnh sát coi tù, quý vị đến gần họ coi cái khí nó như thế nào. Bởi vậy cho nên chúng ta không kỹ lưỡng, không lựa lọc, mà cứ đem cái thân tâm của mình nhào vô những cái đó là chết quý vị. Còn không có cái vị vô á, chúng ta đi vô á viện dưỡng lão coi. Vô đó là nhất định là chúng ta bị bệnh liền, vì ở trong đó những người đó phúc báo cạn rồi, ở trong đó họ không còn phúc báo nữa quý vị, mà nằm chờ chết trong đó. Cho nên những cái ám khí, những cái khí của họ quý vị kéo chúng ta. Tôi vô trong đó để làm việc để mình Phật tử của mình hợp với lại viện dưỡng lão coi có hợp tác được không. Cũng già già cùng nhau tu, vô đó bị không được. Vô đó mà Phật tử vô ở 3 ngày đó là điên khùng luôn. Nó cái khí của nó phát ra cái gì, nó không phải thường bệnh, họ bệnh nè, rồi phúc báo hết nè, rồi khổ đau nè, cho nên cái tâm tánh của họ bất thường và làm ảnh hưởng chúng ta. Đến thăm rồi sẽ biết. Nên đi qua mấy cái viện dưỡng lão thấy rõ ràng không thể làm việc được, vì họ không có tu, họ không có hướng về trong chánh khí. Bởi vậy khi mà hết cái chánh khí của họ rồi thì cái tà khí nó lấn lướt và chúng ta vào cái hoàn cảnh đó bị cái tà khí của họ kéo. Nên rất là quan trọng để mà chúng ta hãy gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cần với liên hữu với nhau, cùng nhau tu hành. Mới đầu chỉ 5 người, 3 người thôi, rồi từ đó nó quen nó lọc lựa nhờ cái quang minh của Phật, nhờ cái thần lực của Phật mà lọc lựa hết. Lọc lựa hết rồi thì từ từ chúng ta phát triển ra. Nên là nó phải ráng cố gắng lấy cái tiêu chuẩn này làm ở trong đó. Và khi chúng năng lực có rồi, chúng ta tới đạo tràng, tới chùa và ở trong đó tự hành hóa tha. Mình đem cái chánh khí của mình chan hòa với tất cả mọi chúng sanh. Nó quan trọng cái việc. Quý vị thấy hòa thượng á, hòa thượng Tịnh Không xuất hiện một cái á, cũng như ánh mặt trời nó chiếu cái việc. Ngài bước một cửa một cái tự nhiên thấy thoải mái. Cho nên tu đi pháp nó đang Phật tử đang đứng cái ngài bước vô trong đó, đi một đoàn vô trong đó, ánh mặt hồng hào sáng rỡ. Cho nên nó đem cũng như đem hào quang, chúng ta tưởng tượng như đem hào quang, đem ánh kim quang tới với chúng ta. Đây vì cái chánh khí của ngài mạnh, chúng ta phải nương nhờ những người như vậy để mà trợ chúng ta. Và nếu mà không được thì chúng ta nương nhờ kim quang của Phật, quang minh của Phật, có hình tượng Phật, có ở trong đó nơi nó thờ cúng, có được cái trang nghiêm, thì ở trong đó quang minh của Phật nương ở đó để phóng ra. Và chúng ta ở trong cái hoàn cảnh, ở trong cái môi trường đó là trong ở trong quang minh, ở trong chánh khí. Nó giúp chúng ta thật sự chúng ta không thấy, nhưng mà nó như vậy. Ở trong đây á, ở Tây Phương gọi là từ trường, ở Trung Quốc đó gọi là khí công, ở trong Phật giáo gọi là quang minh, đều là vậy. Mà chúng ta không thấy, không biết, cứ ngang ngang cứ nhảy vô chỗ nào thấy mờ mờ ảo ảo, hay hay đẹp đẹp nhảy vô, đều là những ám khí, đều là những sát khí, đều là những cái khí độc. Quý vị thấy không? Những thanh niên mà đi chơi bời, đi vào những cái quán đêm, đi vào những ánh đèn mờ đó, những ánh đèn chớp đó, họ đang bị khí độc nó ô nhiễm. Cái quang minh đó, quang minh đó ma quái thì nó ô nhiễm. Nên ở đây chúng ta phải lo cho thân tâm của mình, phải lo, biết lo cho cái chánh khí của mình, nương nhờ thiện tri thức, nương nhờ vào trang nghiêm của Phật, nương nhờ vào chỗ đó thì tự nhiên thân tâm chúng ta nó sẽ thăng tiến. Quan trọng không quý vị? Quan trọng. Và nhất là có thể nhiếp thọ, nạp thọ quang minh của Phật trực tiếp vào tâm của chúng ta bằng cách thọ trì danh hiệu Phật. Do nên tự nhiên bao nhiêu cái khí độc của họ tan biến hết đi, vì họ trực tiếp nhận quang minh của Phật như chúng ta đã giảng. Giờ chúng ta thấy niệm Phật đó uy đức dữ không quý vị? Chúng ta nhận thấy niệm Phật đó công đức dữ không? Chúng ta thấy niệm Phật đó phúc đức như thế nào? Vậy mà cứ hờ hững với nó, vẫn ơ thờ với nó, vẫn lãnh đạm với nó, vẫn nhạt nhẽo với nó, vẫn coi thường nó, là chúng ta chưa thấu hiểu phương tiện của Phật. Tại sao gọi nó là quả giác? Tại sao gọi nó là cái quả đào? Tại sao gọi nó quả táo? Vì nó có đầy đủ hương vị ngọt ngào thơm thọ. Tại sao gọi nó quả giác? Vì nó có bồ đề trí tuệ thần thông diệu dụng. Chúng ta cắn nó một miếng, nó thấm trọn đời là. Ráng mà cắn đi, ráng mà thưởng thức đi quý vị à. Ai ngăn chúng ta, ai cấm chúng ta? Chỉ vì tập khí phiền não si mê ngăn cấm chúng ta. Mà những người nào cắn vào một miếng rồi thì thấy ngọt liệm, đạo vị, pháp vị, thiền diệt vị, tất cả đều đầy đủ, chỉ chờ hành giả thôi, chỉ chờ chúng ta thôi. Đức Phật luôn 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 đón chờ Huỳnh Kim Tý trú dạ thường thủy. Huỳnh nó là vàng đó quý vị, kim là vàng, cái tý là tay, cái tay vàng đó ngày đêm vẫn thầm xuống quý vị, chứ chưa bao giờ co lên đâu. Ngài Trung Phong Thiền Sư nói Huỳnh Kim Tý trú dạ, trú dạ lục thời đó quý vị, trú là ngày, dạ là đêm. Huỳnh Kim Tý trú dạ thường là thường còn, vẫn thùy, vẫn là ở trong đó, vẫn thòng xuống, vẫn nâng đỡ, vẫn đón chờ, vẫn đợi chờ chúng ta. Nên gì cơ? Để trong đó độc ủy hành nhân là chỉ để mà có một nhiệm vụ thôi, là hành nhân độc quỷ, là ở trong đó chỉ có nhiệm vụ là an ủi hành giả hành nhân thôi. Những người trung thành niệm Phật, ngài vẫn thòng cái tay vàng xuống, để mà hành nhân độc ủy. Ủy là ủy lạo, là an ủi đó quý vị. Hành nhân là những người niệm Phật đó, chỉ có một nhiệm vụ là an ủi, vỗ về, nâng đỡ những hành nhân để mà nâng họ lên trên cái cảnh giới của Phật là. Bạch Ngọc Hào, trong đó Bạch Hoặc Hào ở trong đó, cổ kim bất muội là, chúng ta có mê muội chứ Bạch Ngọc Hào Quang. Hào quang á, bạch hào ở trên á, cái tướng hào quang ở trên á, cái bạch đó, hào đó vẫn á, trong đó xưa nay, từ xưa đến nay vẫn chưa hề tắt, vẫn chưa hề đen tối. Bạch Ngọc Hào đó, ở trong đó cổ kim bất muội vẫn phóng quang, vẫn thầm tay để đợi chờ hành giả, đợi chờ mỏi mòn ở trong đó mà chúng sanh vẫn miệt mài với ta bà, vẫn mãi miết với ta bà. Quý vị thấy tâm của Phật như thế nào? Chúng sanh quay lưng đi đến Phật, khi nào mới vừa quay lại ngài phóng quang, hào quang vẫn phóng tới, tay vẫn thòng xuống an ủi vỗ về, không hề trách, không hề móc cả, không hề giận, không hề hận, mà luôn luôn đối chúng ta. Đây quý vị, Trung Phong Thiền Sư đại triệt đại ngộ thấy được điều đó, và ngài đem cái ân đức đó, đem cái những gì mà Đức Phật đã, đang và sẽ làm đó cho chúng sanh nói rõ cho chúng ta. Nên quý vị thấy Đức Phật A Di Đà như thế nào quý vị? Với tư thế vẫn là cấp cứu đối với chúng sanh, vẫn tư thế đứng thầm tay đón chờ là, vẫn bạch ngọc hào sáng chói trong đó tỏa hào quang để làm ngọn hải đăng cho những chúng sanh lạc loài ở biển nghiệp mà. Quay về đi quý vị, cái hải đăng vẫn sáng mà. Chúng ta quay về niệm câu A Di Đà Phật sẽ thấy được hải đăng. Mình đi ở trong đó, trong biển cả bão tố đó quý vị, không biết hướng mà Phật vẫn phóng quang để chỉ hướng cho chúng ta. Này thì thấy rõ ràng minh bạch nó. Cho nên chúng sanh nào chịu về Phật không bỏ, chúng sanh nào chịu niệm Phật, Phật nhiếp họ, chúng sanh nào ở trong đó tin tưởng trong đó có cảnh Tây Phương để an trú. Do nên đây đợi chúng ta đó quý vị, Phật vẫn đợi chúng ta bao nhiêu kiếp rồi đó. Thành Phật 10 kiếp là để nói cho chúng ta đừng có nản. Ta mới thành Phật có 10 kiếp thôi, cho nên quốc độ ta vẫn còn mới, vẫn còn đủ những cái sự tốt đẹp, không có những cái cổ hủ, không có những cái cũ kỹ, không có những cái tập khí xấu hèn của một quốc gia quá xưa. Cho nên nói chúng ta 10 kiếp để cho chúng ta vững tin là một quốc gia mới, đầy đủ những cái tốt đẹp, đầy đủ những cái tân tiến, đầy cái tâm lý của Phật như vậy là. Cho nên ở đây tất cả vì chúng ta thôi. Đợi gì nữa quý vị? Hạ thủ công phu đi. Đợi gì nữa? Kết hợp lấy nhau đi. Đợi vì nữa chúng ta tranh giành nhau ở đây ta bà chi? Cống hiến được thì cống hiến đi, phụng sự được thì phụng sự đi, tiếp tay được thì tiếp tay đi. Lo gì một chút đó, cái của cải vật chất thô hèn ở đây có được một chút cúng dường cho chúng sanh, làm phương tiện cho chúng sanh để cùng nhau tu hành. Đây quý vị thấy như vậy chúng ta mới đáp đền được một phần trong muôn vạn ân đức mà Đức Phật đã trao cho chúng ta, mà chúng ta đã truyền cho chúng ta. Quý vị còn đợi gì nữa, chờ gì nữa? Giữ chi cái vật chất tham hèn thấp hèn đó quý vị, hãy bỏ đi là, đừng tiếc nuối là. Xe trâu, xe dê, xe ngựa kia, ở trong đó những đồ quý giá kia Phật có đầy đủ hết, bỏ đi ta cho xe trâu trắng, bạch ngưu sa đón chờ chúng ta đó quý vị. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy được cái ân đức của Phật rồi, thấy được cái nguyện lực của Phật rồi, thấy được cái công hạnh của Ngài rồi, thì chúng ta ráng cố gắng mà tri ân, là biết ân thì phải báo ân. Báo ân á, không có cách nào hơn bằng cách y giáo phụng hạnh, bằng cách chứng minh rằng lời của Phật nói không sai, bằng ở trong đó đánh bóng lại cái nguyện lực của Phật, đánh bóng lại thần thông diệu dụng của Phật, chứng minh ta là người thấp hèn nhất, ta là người ngu si nhất, ta là người bần cùng nhất, mà cũng nương theo Phật pháp mà ta thành công được. Cho nên tôi nói người nào càng già càng yếu càng bần tiện, người đó mà thành công đó là càng đánh bóng cái thần lực, nguyện lực, uy đức của Phật. Vì độ cho người thượng căn thượng trí thì dễ, thấy không? Mà nói nhưng mà nó hạ căn hạ trí ngu si mà nó cũng đạt được như thượng căn thượng trí thì đó là cái phương pháp tuyệt diệu được. Nên nó ráng cố gắng. Dạ. Ở đây có một câu hỏi: kính thưa pháp sư, con có câu hỏi đơn giản. Phật Thích Ca và Phật Di Đà có phải chỉ là một vị Phật hay không? Đa tạ pháp sư. Thì cái câu hỏi này chúng ta cũng đã trả lời lúc trước rồi. Phật á, Phật Phật đạo đồng, ba đời mười phương Phật cùng đồng một pháp thân, đúng không nào? Nhưng mà trên cái sự có khác, là trên cái lý thì là một, nhưng mà sự khác quý vị. Vì nếu mà chúng ta nói một Đức Phật A Di Đà cũng như Đức Phật Thích Ca chỉ là một thôi, rồi chúng ta bỏ Phật A Di Đà niệm Phật Thích Ca là kẹt quý vị. Sao vậy? Vì ở trong đó khi chúng ta tới nơi rồi thì con đường nào cũng thấy được phương tiện của nó, đường nào cũng tới đích, nhưng mà chưa tới nơi đó thì đường nó có khác, đường này khác đường kia, hướng này khác hướng kia. Là nếu mà chúng ta niệm Đức Phật Thích Ca là tâm chúng ta vẫn còn vướng với ta bà, không chịu bỏ ta bà, cho nên Ngài phương tiện nói là niệm Phật A Di Đà để bỏ ta bà, bỏ cõi này, ngay như vị giáo chủ, ngay như bổn sư cũng phải bỏ, còn gì không bỏ nữa. Nghe thấy không nè? Cho nên nếu mà chúng ta mà lấn cấn niệm Đức Phật bổn sư ở đây không chịu bỏ ta bà là kẹt. Là cho nên đối với chúng sanh phàm phu ở đây mình phải theo phương tiện. Lên đại học rồi đó, muốn học như thế nào cũng được, muốn vào lớp cũng được, không vào lớp cũng không sao, miễn làm sao cuối năm thi đỗ được rồi. Còn lớp mẫu giáo đó, đi học phải đúng thầy, đúng giờ, đúng giấc, đúng trường, đi đứng ngồi trong đó đều phải nghiêm chỉnh, đều phải gọi dạ bảo vân, đều phải là học sinh đứng nghiêm, chứ không có sự cẩu thả, không có được người này với người kia, không được. Mà thầy nào ở lớp nào phải vô lớp đó, chứ không phải muốn thầy nào tôi thích cái thầy này tôi vô cái thầy này, tôi thích cô kia tôi vô thật cô kia, không phải. Mà phải học theo đúng thầy, đúng trường, đúng lớp, vì chúng ta là nhỏ phải được sự giáo dục nó uốn nắn. Cho nên bổn sư nói chúng ta đi học với thầy A Di Đà thì chúng ta phải học thầy A Di Đà, phải nhớ thầy A Di Đà, phải chào thầy A Di Đà, chứ không phải cứ ngày nào cũng ở nhà với cha. Quý vị thành công được không ạ? Bổn sư là cha đó, mở A Di Đà là thầy đó. Ba biểu đi học, đến trường gặp thầy, thôi con ở nhà với ba. Quý vị thấy ba sẽ nghĩ như thế nào? Ngu thì ngu vừa vừa đó. Nó nói nó đi học mà nó cứ ở nhà với ta, làm sao nó thành công. Cho nên á, không phải niệm á, danh hiệu nào cũng vậy đâu, mà cái sự nó có khác cái vị. Tâm chúng ta nghĩ chứ nào, hướng nào nó là nhất hướng chuyên niệm, hướng về Tây Phương một hướng, một mục tiêu, một mục đích thôi. Còn chúng ta niệm trong đó hương hôi Đông Phương cũng được, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đời tới đó, tới đó làm gì? Cho nên mỗi ngày có cái công hạnh, mỗi ngày có cái năng lực, mỗi ngày có cái nguyện lực. Chúng ta không hướng cái kim của chúng ta về cái cục 500 đó, muốn đi về hướng Tây mà lấy cái kim của chúng ta chạy vào hướng Đông, nó chạy nó hút về hướng Tây. Cho nên cái vị thấy không, cái kim á, cái 500 nào cũng giống nhau, nó để khác hướng. Nghe không? Mà muốn về hướng Tây á, thì phải lấy cái kim của chúng ta, thân mạng này hướng về hướng Tây, thì cái lực của Tây Phương mới hút chúng ta. Nếu mà muốn về Đông Phương thì hướng về niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, nó hút về hướng Đông. Nếu mà ở Ta Bà thì si thì nó hút về súc sanh, tham thì nó hút về ngạ quỷ, sân thì nó hút vô địa ngục ráng chịu lại. Chứ không phải nói nó là một, cái thể nó là một, nhưng mà cái tướng của nó vẫn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vẫn là cảnh giới Phật rõ ràng minh bạch. Là nên đây Phật dạy cho chúng ta Pháp Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, chứ không phải nhất hướng chuyên niệm Bổn Sư Thích Ca. Thì đừng có niệm Bổn Sư Thích Ca. Chúng ta nói Phật nào cũng giống, đúng không? Phật Phật đạo đồng, ba đời mười phương Phật cùng đồng một pháp thân. Chúng ta nói mật Phật nào cũng vậy mà, không có vậy đâu. Chúng ta là phàm phu, cái sự tướng nó sai biệt. Là khi nào thành thánh, khi nào chứng vào pháp thân thì lý sự là một. Còn chưa chứng được pháp thân, chưa là đại sĩ, lý là lý, sự là sự, là sanh tử vẫn là sanh tử, thống khổ vẫn là thống khổ, chứ không phải thống khổ là thiên đường đâu. Nhớ là thống khổ bây giờ chúng ta ở nước Mỹ này, chứ không phải ở Phi Châu. Là Phi Châu với nước Mỹ hai cái hoàn cảnh nó khác nhau, không phải là nó cũng một thế giới, đúng là cũng một địa cầu. Quý vị thử về Phi Châu coi, thử qua bên Mỹ coi, khác hay là giống? Khác xa. Cho nên sự vẫn là phân biệt. Là dạ, kính bạch thầy, khi niệm Phật con không lần chuỗi mà đến thầm thập niệm có được không? Được quý vị. Ở đây có người làm như vậy rồi, miễn lần chuỗi cũng được, bấm số cũng được, hay là thập niệm số cũng được. Thì có người làm ba hơi mười niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ba câu, rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ba câu nữa là sáu câu, rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bốn câu nữa là mười. Cho nên họ cứ làm như vậy, đều đặn như vậy, nhiếp tâm. Tâm chúng ta phải chú ý cái chỗ cái nhiếp đó, và vừa niệm Phật nữa. Cho nên nó ba hơi họ niệm được mười câu. Còn chúng ta không đếm như vậy mà chúng ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hơi như thế nào cũng được, miễn sao chúng ta nghe rõ ràng minh bạch là được rồi. Nên nó lần chuỗi cũng được, ký số cũng được, là bếm đấm bấm á, rồi chúng ta thập niệm số cũng được, mà dùng cái phương pháp nào thì giữ cái phương pháp đó. Đừng có thấy người mình được rồi cái người ta rủ thôi bây giờ niệm nhanh trong đó, niệm trên nó chuyên nhất, cái bỏ đếm số, niệm chuyên nhất, rồi qua sao người ta nói niệm chuỗi để niệm đếm để được 10 vạn thì chúng ta cũng đếm, nghĩa là chúng ta ở trong đó không có chuyên nhất một pháp môn, cũng niệm Phật mà không chuyên nhất một pháp môn. Đây cái vị thế không phải dễ, là cái nhà nó phải là chuyên à. Chuyên nghĩa là kinh hành, là chuyên kinh hành. Niệm Phật đó là chuyên niệm Phật, mà niệm theo phương pháp nào phải chuyên cái đó thì nó mới vô. chứ không có vị chưa có vô cái nỗi cũng là niệm Phật, cũng là tịnh độ, mà hôm này thì ký số, hôm kia thì lần chuỗi, hôm nọ thì thập niệm. Cái đó như vậy á, làm tâm chúng ta nó không chuyên nhất, nó không đạt được cái định.
Thỉnh thoảng con cũng thí thực, và khi cúng con có tạp niệm thì chúng sanh thụ hưởng, có sân hận hay không, và con có được lợi hay không?
Thì ở đây quý vị, tâm mình càng thanh tịnh thì chúng sanh càng được lợi ích, mà tâm mình càng tạp niệm thì chúng sanh được chút thôi. Nên trong đó chúng ta nên vì từ bi ráng cố gắng mà giữ tâm thanh tịnh. Ở trong đó khi cúng thí thực đó thì ráng trong đó niệm Phật trong đó, để cơm chúng ta có cam lộ. Và ở đó chúng ta thí thực dùng cái chú đó mà phổ biến cúng dường, thì ở trong đó với cái tâm chuyên nhất thì chú nó mới linh, còn tâm không chuyên nhất, chú không linh, chúng sanh không hưởng được. Bởi vì cho nên nó phải khi mở phổ, gọi là chúng ta đọc cái chú biến thủy, cái chú biến thực, thì tâm của chúng ta phải là nó mát, nó mát như là nước, nó đỡ khát, nó no, nó như là cơm. Chúng ta hoan hỷ vui vẻ tưởng như cơm này để bố thí cho cúng sanh, thì tự nhiên nó biến ra. Ở tại Đài Loan chưa, tôi thấy có cái cô kia, cổ mới đọc chú biến thực đó, mà cổ vừa đọc cổ vừa xới cơm, cái tay của cổ như xới cơm, cứ như vậy mà nó xới xới vô trong đó cái chung cái chén, mà cổ cứ xới như cái nồi cơm lớn, cứ biến thực như vậy và cổ xới cơm trong đó. Nghĩa là với cái động tác đó, mình vừa tưởng là mình xới bao nhiêu cơm á, nóng cơm ngon để cho chúng sanh, thì với cái tư tưởng đó chúng sanh được hưởng. Bởi vậy cho nên nó dùng cái chú đó để từ cái tâm tưởng chúng ta biến ra thực, biến ra nước, và phổ cúng dường chân ngôn. Ở trong đó phổ biến cơm này, nước này, cúng dường cho tất cả chúng sanh ngạ quỷ đói khát, thì chúng sanh đó, nhờ cái tư tưởng này họ được no đủ. Nên ráng cố gắng trong đó vì chúng sanh mà tâm chúng ta thanh tịnh, vì chúng sanh mà tâm chúng ta mở ra, vì chúng sanh mà chúng ta biến những cái hạt gạo này, những cái chén cơm này thành vô lượng chén cơm để chúng sanh được hưởng, thì công đức vô lượng. Và song song đó, nếu có thể quý vị niệm Phật ở trong đó, thì cơm đó nó có chủng tử kim cang bất hoại, để chúng sanh thọ cơm này cũng có được cái chủng tử niệm Phật ở trong đó, thì trong tương lai họ nhất định sẽ gặp tịnh độ, họ nhất định niệm Phật và cũng nhất định vãng sanh để bất thối thành Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Thôi quý vị, chúng ta chấp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà
dưới cứu khổ tan đồ,
nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.